Hôm nay thì học tới cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát thứ 20. Tức là lúc bấy giờ Phật bảo ngài Đắc Đại Thế Đại Bồ Tát rằng: Ông nay nên biết, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di nào thọ trì kinh Pháp Hoa này, đặng công đức như trước đã nói, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, thân cùng ý thanh tịnh, như có người nói lời thô ác, mắng nhiếc, chê bai, mắc tội báo lớn, cũng như trước đã nói. Tức là đây là qua tới cái phần Bồ Tát Thường Bất Khinh. Tức là Thường Bất Khinh tức là luôn luôn là không có khinh chê, không có nghĩa là coi thường ai đó, nghĩa là luôn luôn với một cái nhìn là bình đẳng với tất cả, cho nên là bất khinh, không có khinh ai hết, mà xem tất cả ai cũng đều có phần chi kiến Phật hết. Cho nên ở đây cũng là một cái phần gọi là đem lại cái niềm tin cho mọi người. Và trì Pháp Hoa đó, mà trì đến cái phần này đó, tức đến đây đó, thì mới thật là gọi là tinh trì đó, tức là trì một cách rộng rạc, không có xen tạp những cái niệm khác để cho nó gián đoạn đó. Cho nên cái phần mà gọi là ngộ tri kiến Phật đó, đến đây là nó mới thật là ngộ nó đầy đủ. Vậy cho nên ở đây thì trước khi mà nói về Bồ Tát Thường Bất Khinh á, thì Phật lại nhắc lại, tức là nói về cái lợi ích trì kinh cũng như là cái tội báo mà chê bai kinh. Tức là ngài nhắc lại, người nào mà đối với cái kinh Pháp Hoa này mà thọ trì đó, thì được công đức là được sáu căn thanh tịnh, như là cái phần trước phân biệt công đức đã nói, pháp sư công đức đã nói. Còn những vị nào mà chia bai thì bị những cái tội báo mà sẽ đọa địa ngục, những cái tội báo mà nó không tốt, cũng như những cái phẩm trước đã nói. Tức là đây là nói rõ hai đường, một phần là tội phước, phước thì rõ ràng, là tội cũng rõ ràng, để chi? Tức là để cho mình nhận rõ. Bởi vì trước khi mà để hiển bày cái ý nghĩa này á, thì Phật nhắc lại như vậy để cho mình kiên trì vững vàng, không có sanh cái niệm khác, cũng như là mình trì khéo trì, chứ còn không có để cho những cái mình trì mà nó được, nó bị gián đoạn, nó bị những cái khác mà nó xen vào, thì cái đó gọi là chưa phải là tinh trì. Thì ở đây Phật mới bắt đầu nói vào cái phần của ngài Thường Bất Khinh. Đắc Đại Thế, về thở xưa quá vô lượng vô biên bất khả tư nghì vô số kiếp, có Phật hiệu là Quan Âm Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên là Ly Si, nước đó tên là Đại Thành. Đức Quan Âm Vương Phật trong đời đó vì hàng trời người Atula mà nói pháp, vì người cầu thanh văn mà nói pháp tứ đế thoát khỏi sanh già bệnh chết rốt ráo niết bàn, vì người cầu Bích Chi Phật mà nói pháp 12 nhân duyên, vì các Bồ Tát nhân vô thượng chánh đẳng chánh giác mà nói sáu pháp ba la mật rốt ráo trí huệ của Phật. Đắc Đại Thế, Đức Quan Âm Vương Phật đó sống lâu 40 vạn ức na do tha hằng hà sa kiếp, chánh pháp trụ ở đời kiếp số như vi trần trong một diêm phù đề, tượng pháp trụ ở đời kiếp số như số vi trần trong bốn châu thiên hạ. Đức Phật đó lợi ích chúng sanh, vậy sao mới diệt độ? Sau khi chánh pháp, tượng pháp diệt hết, trong cõi nước đó lại có Phật ra đời, cũng hiệu là Quan Âm Vương, Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cứ thứ lớp như thế có hai muôn ức Đức Phật đều đồng một hiệu, tức là Quan Âm Vương. Thì ở đây là nhắc lại cái thời gọi là xa xưa. Đây là xa mà đến gọi là vô lượng vô biên bất khả tư nghì vô số kiếp, thì có Phật Quan Âm Vương. Thì như vậy là Phật này cách mình chừng bao xa, nghĩa là đây là chỉ cho Đức Phật này á, mà trong thường các vị xưa giờ đã giải thích á, là Đức Phật mà ở cái thời xa xưa thở không kiếp á, chứ không phải là mới đây, xa xưa như vậy đó. Thì như vậy là Đức Phật này không phải Đức Phật trong lịch sử, không phải là Phật trong lịch sử rồi, À, cho nên đó là Phật mà gọi là Phật ở trong tự tánh thôi. Bởi vậy mà có câu gọi là bên kia Phật Quang Vương đó, là chỉ cho cái chỗ mà lý rốt ráo mà bậc ngôn ngữ đó, không có nghĩ tới, gọi là cái chỗ đạo đó. Đạo là chỗ bên kia Phật Quang Vương, tức là chỗ đó là chỗ mà không ngôn ngữ, không nghĩ bàn tới. À, cho nên ở đây thì thời Phật xa như vậy đó là dẫn Phật Quang Vương. À, tất nhiên là cái đây là âm thanh, mà âm thanh hay khắc phục tất cả. À, rồi kiếp là tên Ly Si, nước là tên Đại Thành. Như vậy thì ban đầu á thì Đức Phật đó thì cũng nói pháp mà tứ đế, rồi 12 nhân duyên, rồi thì pháp ba la mật. À, tuổi thọ của Đức Phật đó tới 40 vạn tức Na Do Tha hàng ngày sa kiếp, tất nhiên là tính cũng hết. Thì rõ ràng đây là Phật này là không phải Phật lịch sử rồi. À, như vậy thì đây là rồi Phật đó sau khi mà diệt rồi thì sao, thì có Phật khác ra đời cũng qua hiệu là Quan Âm Vương Như Lai, mà cả nghĩa là hai mươi Đức Phật như vậy, như vậy tức là trước sau đồng nhau cùng đồng một hiệu, tức là Phật Phật in nhau không hai. À, thì đó là muốn nói lên nghĩa là giống như là tâm tâm ấn nhau đó, không khác, gọi là tâm tâm mà không có gián đoạn, đồng một thể giác đó thôi. À, thì đó là mới nhắc tới Phật Quan Âm Vương thôi, đây mới nói tới Bồ Tát Thượng Bất Kinh. À, Đức Quan Âm Vương Như Lai đầu hết diệt độ rồi, sau lúc chánh pháp đã diệt, trong thời tưởng pháp những tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn, bây giờ có vị Bồ Tát tỳ kheo tên là Thượng Bất Kinh đắc đại thế. Vì cớ gì tên là Thượng Bất Kinh? Vì vị tỳ kheo đó phàm khi ngó thấy hoặc tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thải đều lễ lại khen ngợi mà nói rằng: tôi rất kính quý ngài, chẳng dám khinh mạng. Vì sao? Vì với ngài đều tu hành đạo Bồ Tát sẽ đặng làm Phật, mà vị tỳ kheo đó chẳng chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ đi lễ lại, nhận đến xa thấy hàng tứ chúng cũng cố qua lễ lại ngợi khen và nói rằng: tôi chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ làm Phật. Trong hàng tứ chúng có người lòng bất tịnh, sanh giận hờn, buông lời ác mắng nhiếc rằng: ông vô trí tỳ kheo này từ đâu đến đây, tự nói ta chẳng kinh ngài mà thọ ký cho chúng ta sẽ đặng làm Phật, chúng ta chẳng dùng lời thọ ký hư dối như thế. Trải qua nhiều năm như vậy, thường bị mắng nhiếc, chẳng sanh lòng giận hờn, thường nói ngài sẽ làm Phật. Lúc nói lời đó, chúng nhân hoặc lấy gậy cây ngón đá để đánh ném, ông liền chạy tránh đứng xa mà vào to tiếng sướng rằng: ta chẳng dám kinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Bởi ông thường nói lời đó nên hàng tăng thượng mạng tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di gọi ông là Thường Bất Kinh. À, thì ở đây là ngài nhắc tới Bồ Tát Thường Bất Kinh, tức là sau khi mà Đức Phật Quan Âm Vương đầu hết á, diệt độ rồi, thì khi mà chánh pháp qua tới thời tưởng pháp tức là qua thời chánh pháp, thì tới thời tưởng pháp thì những tỳ kheo này đã sống xa thời Phật, cho nên là tăng thượng mạng nhiều. Tăng thượng mạng tức là chưa chứng cho là chứng, chưa được cho là được đó, thấy coi như cho mình là giống như là thánh rồi đó, chưa được hết mà cũng cho được, cho nên kinh tri những người khác, gọi là tăng thượng mạng. Thì lúc bấy giờ đó mới có Bồ Tát tỳ kheo tên là Thượng Bất Kinh. Thì Bồ Tát này sao, nghĩa là Bồ Tát này á, đặc biệt là không có gọi là tụng kinh như người thường, mà hay gặp ai những trong hàng tứ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đó, thì chỉ đều lễ lại khen ngợi là: tôi rất kính quý ngài, chẳng dám kinh, vì quý ngài đều tu hành Bồ Tát sẽ thành Phật rồi. Gặp ai cũng nói vậy hết. Như vậy mà những người mà nghe thì đây là những vị tỳ kheo gọi là những bậc mà gọi là tăng thượng mạng, cho nên thấy rằng mình đã là coi như là đã được đạo rồi rồi, mà ông này là ông tỳ kheo thường thường mà ông thọ ký cho mình thì đâu có chịu nghe. Nghĩ rằng mình là hơn rồi thì đâu chịu nghe, cho nên rồi nghĩa là có khi thì mắng nhiếc kinh khi, thấy không? Thì đó là bởi vì đây ngài không có nghĩa là tu hạnh gì khác, mà chỉ tu hạnh nghĩa là thường cung kính như vậy, đó là muốn đem cái gì đến cho mọi người, đó tức là trì pháp qua rồi. Cái này tôi không dám tin với ngài đều sẽ thành Phật, ai cũng đều trở thành Phật hết. Chỉ đem cái đó, tức là đem một cái nhìn bình đẳng đối với tất cả, nghe thấy ai cũng đều có tri kiến Phật hết. Dưới con mắt của ngài đó, ngài nghĩa là thấy ai cũng đều có tri kiến Phật hết, cho nên là ai cũng đều sẽ thành Phật. Như vậy thì nói như vậy tức là đem cái niềm tin lại cho mọi người, không khiến cho mọi người ai cũng đều tin mình có phần tri kiến Phật, có khả năng để giác ngộ hết, chứ không ai thiếu, phải không? Nhưng mà như vậy thì sao không chịu giác thôi, có ai cũng có hết chỉ không chịu giác thôi. Thì như vậy tức là ngài đã nói pháp qua rồi chứ gì, không nói pháp qua nhưng mà không phải nói mà theo văn từ chữ nghĩa, không mà đây chính là nói cái chân nghĩa của pháp qua. Pháp qua là tri kiến Phật, mà ngài đem cái tri kiến Phật đó để mà nhắc đánh thức cho mọi người thì đó tức là nói pháp qua rồi. Nhưng mà mọi người á, đây là chưa có thấu suốt được ở chỗ đó, bởi vì cứ chấp theo nghĩa là trên là chữ nghĩa chưa được mà cho là được, cho nên là đâu có thấy được những ý nghĩa đó. Vì vậy cho nên rồi nghĩa là thấy ngài như vậy thì khinh khi, có khi chửi mắng, nghĩa là ông này là vô trí tỳ kheo mà không biết từ đâu mà đến mà là thọ ký cho chúng ta, mà chúng ta đâu có nhận cái thọ ký như vậy, phải là Phật thọ ký rồi mới chịu chứ, phải không? Thì rõ ràng đó là những vị gọi là tăng thượng mạng, không? Thì như vậy mà ngài Thượng Bất Kinh này á thì chẳng có chuyên đọc tụng gì hết, coi là chẳng có chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ đi lễ lại, xa thấy ai thì cũng lễ lại mà nói câu đó vậy thôi, không đọc tụng kinh điển gì hết. Đó là cái đặc biệt, chỉ làm việc vậy thôi. Nhưng mà như vậy là ngài có tụng kinh không? Không đọc tụng là không đọc tụng kinh điển bằng giấy mực, phải không? Nhưng mà đây là ngài đem Phật tánh hay là đem cái tri kiến Phật để mà nhắc nhở cho mọi người, tức là luôn luôn đem ánh sáng tri kiến Phật đến để đánh thức cho mọi người, thì đó chính là cái bộ kinh sống này. Đó là ngài tụng kinh sống chứ không phải là tụng bộ kinh mà bằng giấy mực, phải không? Cho nên gọi là đó gọi là chân kinh. Chân kinh thường gọi là chân kinh á thì không có quyển, nghĩa là cái bộ kinh chân thật thì nó không có quyển 1, quyển 2, quyển 3 gì hết, phải không? Còn kinh mà có quyển này quyển kia đó là kinh thuộc về giấy mực. Vì vậy cho nên đây ngài không tụng bộ kinh bằng giấy mực mà tụng bằng bộ kinh thật. Mà bộ kinh này thì nó ở đâu? Tức là kinh thật thì ngay nơi tự tâm của mình thôi, chứ không có trong giấy mực. Bởi vậy cho nên đây là ngày nhắc mọi người để mà thức tỉnh lại, tin nhận mình có cái phần tri kiến Phật, thì đó chính là pháp qua chân thật. Còn nghĩa là nếu mà chỉ nghĩa là đọc kinh mà trên giấy mực này không mà không thấy được đó thì cũng chưa thấy được kinh thật, phải không? Bởi vậy mà vua Hương Chí có lần ông hỏi tổ Bát Nhã Đa La, ông hỏi với tôi thấy các thầy thì đều là tụng kinh hết, mà tại sao tôn giả là không tụng kinh? Thấy các thầy đều tụng kinh hết mà tôn giả không tụng kinh. Thì ngài tổ Bát Nhã Đa La nói rằng tôi thì hơi thở ra chẳng tiếp với các duyên, giờ hơi thở hít vào thì chẳng trụ ở trong ấm giới, thường tụng thứ kinh này trăm ngàn muôn ước quyển, tụng hoài không dứt. Tức là hơi thở ra thì không tiếp với các duyên bên ngoài, rồi hít vào thì không trụ trong ấm giới này, không kẹt ngoài, không dính trong, thì tụng bộ kinh đó là tụng hoài không dứt, đó thì mới là kinh, đó mới là kinh sống. Còn mình tụng kinh này nghĩa là một ngày thì tụng ngày bộ pháp qua, nhưng mà tụng tới đó mệt rồi xuống sao dễ nổi sân nữa, phải không? Tụng mệt rồi xuống ai nó nói mà đụng cái thì dễ nổi sân nữa. Tại vì nghĩa là tụng kinh là không có thấy được kinh, cho nên ở đây thì Bồ Tát Thượng Bát Kinh cũng vậy, ngài không tụng bộ kinh bằng giấy mực như vậy, không mà tụng bộ kinh pháp qua sống đó, tức là luôn luôn trì pháp qua. Trì pháp qua là trì như vậy đó, phải không? Nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng thấy ánh sáng tri kiến Phật, nghĩa là ở khắp nơi hết, khắp mọi người hết, ai cũng đều có ánh sáng đó hết, và lúc nào mình cũng thấy ánh sáng đó luôn luôn có mặt với mình, phải không? Thì trì như vậy mới là thật trì, chứ không phải là trì cái đọc tụng bộ kinh này hoài đó. Mình phải hiểu trì như vậy, cho nên đây ngài nhắc mọi người là nhắc nhớ lại cái ánh sáng đó thôi. Thì như vậy nếu mà mình gìn giữ được ánh sáng đó không cho gián đoạn thì đó là trì pháp qua một cách nghĩa là khéo léo, một cách gọi là tinh chuyên, phải không?
Cho nên ở đây Ngài nói như vậy, nhưng mà bị người ta mắng nhiếc cũng không sanh lòng giận hờn, đứng xa xa cũng nói là các ngài sẽ làm Phật. Dù cho lấy đá ném chọi thì chạy xa, đứng xa cũng xá xá, các ngài cũng sẽ làm Phật. Thì rõ ràng, phải không? Nghĩa là luôn luôn, nghĩa là ngài thấy rằng ai ai cũng đều có thiên Phật. Và trong khi mà bị đánh, bị mắng như vậy đó, mà cũng giữ gìn không để mất ánh sáng tri kiến Phật, phải không? Còn mình mà trì kinh thứ ba đang tụng kinh mà dưới mấy đứa nhỏ mà nó cười giỡn la thì sao? Ngay đó là mất tri kiến Phật liền, phải không? Thì rõ ràng, cho nên ở đây dù trong cảnh thuận hay là dù trong cảnh nghịch, nhưng mà vẫn không mất ánh sáng tri kiến Phật, luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu, thì đó mới thật là trì mà một cách ròng rạc, phải không?